Sự thực hành một niệm. Thực hành một niệm nghĩa là xưng danh nhiều lần để phát triển việc chọn lựa pháp môn dễ dàng cho đến cuối cùng. Theo Đức Phật, vãng sanh thành Phật là nhân hồi hướng tín hạnh. Cả tín lẫn hạnh, việc nào cũng chỉ một niệm. Một niệm của hạnh là số lượng xưng danh tối thiểu một tiếng có đầy đủ vô lượng công đức, tuyển chọn dễ dàng và đồng thời niệm A Di Đà Phật là pháp môn tối thắng, mang ý nghĩa cao siêu, chọn lựa bổ nguyện niệm Phật mà các kinh đã nói. Kinh cũng gọi đây là vừa là đạt công đức đại lợi ích vô thượng, bởi vì bổ nguyện niệm Phật không phân biệt chúng sanh cho đến khi tỏ ngộ, vừa là pháp chân thật vô nhất vô nhị. Rõ biết việc này qua ngôn ngữ là điều lợi ích vô cùng. Bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát nương vào một niệm gọi là ý nghĩa xưng niệm. Một niệm nghĩa là một tiếng, một tiếng cũng là một niệm. Hơn nữa, một niệm là một hạnh, một pháp tu. Ngoài pháp tu ấy, không thể gì biểu hiện gọi là nhất hạnh chuyên tu. Hành văn loại Thánh Điển trang 187 giải thích. Một niệm xưng danh. Cầu cho đến một niệm ở trong nguyện thứ 18 của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ có ba vấn đề, đó là câu văn thành tựu, câu văn thứ bậc và câu văn phụ thuộc. Song theo pháp nhiên, ba vấn đề ấy là một niệm và tất cả pháp tu một niệm. Hơn nữa, khi xưng danh một niệm là được rõ biết. Với Thăng Loan, câu văn theo thứ bậc nghĩa là không tiếp xúc với cái gì hết. Câu văn thành tựu ở nguyện thứ 18 là nhất niệm, chính là một niệm của lòng tin khi vừa phát nguyện tín tâm đã biểu hiện. Còn câu văn phụ thuộc là nhất niệm, là một niệm của pháp tu. Lần lượt hành văn loại và tín văn loại giải thích rõ về việc đó, nghĩa là mỗi một niệm Phật đều gia bị cho tín hạnh, không lìa bỏ những pháp tu căn bản cần yếu. Còn ở quyển chót của kinh này, căn cứ vào công đức ít nhiều của hành giả nguyện vãng sanh tịnh độ có chia ra thượng bối, trung bối và hạ bối để biểu hiện. Hạ bối theo Thăng Loan, kinh này nói về tự lực vãng sanh, cho nên nhất niệm không đề cập đến ở đây. Lúc nói gần xong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn ủy thác cho Bồ Tát Di Lặc là vị giáo chủ trong tương lai giải thích ý nghĩa quan trọng trong kinh này với lời phó chúc như sau. Phật hướng về Di Lặc bảo rằng: khi nghe danh hiệu của Phật này cho đến một niệm sẽ hoan hỷ vô cùng, nên biết đó là người có đại lợi. Hơn nữa, đây cũng là một công đức vô thượng viên mãn. Thế Tôn hướng về phía Ngài Di Lặc và bảo rằng: khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà và tiếng sự cứu độ, cả tâm lẫn thân đều hoan hỷ. Bất cứ ai chỉ cần xưng danh hiệu một tiếng thôi, thân này sẽ có công đức vô thượng, chắc chắn sẽ vãng sanh và sẽ thành Phật, lợi ích vô cùng. Ở đây có nói cho đến một niệm. Một niệm nghĩa là hành nhất niệm, xưng danh hiệu trong một tiếng. Đó là cách giải thích về hành nhất niệm. Thần Loan giải thích về hành tướng và nhiều lần. Đây là hai sự giải thích vậy. Thực hành công đức vô thượng. Biến số nghĩa là số lần xưng danh hiệu. Số lần xưng danh hiệu ấy tối thiểu là một tiếng. Đây là cách giải thích về biến số bằng công đức biểu hiện thuộc về pháp tu. Theo như sự phó chúc trong kinh nói rằng: cho đến một niệm là pháp tu đầy đủ công đức vô lượng, là xưng danh bổ nguyện được chọn lựa về Đức A Di Đà Như Lai. Thật dễ dàng, chỉ cần một tiếng niệm mà lại có công đức vô thượng. Nói khác, Thích Tôn trao truyền cương yếu của kinh cho Ngài Di Lặc. Một tiếng niệm Phật được nói đó chính là pháp hành của bổ nguyện tùy chọn. Ở đây chính là để rõ nghĩa duy nhất tối cao của Phật pháp nhất thừa. giáo pháp công đức vô thượng bình đẳng cứu độ tất cả mọi người. Hành nhất niệm là phương pháp có tính cách tuyệt đối về bổ nguyện tuyển chọn, được thể hiện qua giáo thuyết. Thần Loan cho rằng danh xưng biến cố ấy, số ấy là sự khai mở pháp tu dễ dàng cho đến số nhiều vậy. Pháp hành và sự tinh thọ. Việc lưu ý ở đây là hành nhất niệm chỉ cần xưng danh một tiếng có đầy đủ công đức vô thượng là giáo thuyết chỉ cho pháp hành về bổ nguyện. Xưng một tiếng mà quyết định vạn sanh không phải là biểu hiện của giáo thuyết, bởi vì pháp ấy vượt khỏi thời gian và không gian. Cho nên đối với pháp niệm Phật chăm chỉ, biểu hiện qua không phải thời gian lâu hay mau, và cũng không quyết định về thời gian và nơi chốn cũng như các duyên. Quyết định vãng sanh qua chữ thời là giáo pháp không nghi ngờ, tin tưởng và thọ nhận, đó chính là thời vậy. Biểu hiện chánh yếu công đức thuộc về pháp hành, mà trong đó niềm tin thọ nhận biểu hiện là chính. Tuy nhiên, nên hiểu hành và tín trong giáo hành chứng văn loại là một biểu hiện tin vào thời quyết định vãng sanh. Ngoài ra, giáo thuyết của cả Pháp Nghiêm lẫn Thân Loan đều không cho rằng xưng danh chỉ một lúc là được vãng sanh. Điều này phải nên lưu ý. Nhất hạnh chuyên tu. Hạnh nhất niệm thuộc về hành tướng, nghĩa là nói rằng bây giờ phó chúc cho Di Lạc một niệm và một tiếng hay nói khác. Một tiếng niệm này hoặc một niệm thành Phật, một hành này. Ở đây giải thích nhất niệm là một việc làm, mà một việc làm có ý nghĩa dẫn đến hai việc làm. Ngoài sự niệm Phật để được vãng sanh, không có việc làm nào như vậy, mà phải nhất niệm chuyên tu và hành trì bổ nguyện niệm Phật. Đây cũng gọi là hành tướng nữa. Nguyên thủy của một nghĩa là không hai. Niệm là xưng niệm, trong tâm của mình chỉ nhớ nghĩ việc trì danh khi hành trì, tức là một hành. Như Lai hồi hướng tuyển chọn pháp môn xưng danh cho mình, trong khi đó chính mình lại làm những công việc tạp nhạp, hành tạp, hành và tu tạp. Tu thật là sai trái, cho nên cần phải quyết định, nếu không những việc làm như thế không thể vãng sanh được. Cho nên chỉ niệm Phật A Di Đà ngài sẽ cứu độ, chính là nhất hạnh chuyên tu, là hình ảnh tiêu biểu. Như vậy, Như Lai tuyển chọn pháp niệm Phật nhất hạnh, không phân biệt thiện, ác, hiền, ngu, dễ dàng và bình đẳng cứu độ tất cả chúng sanh. Ngoài ra, đây cũng là hạnh cao cả, mà hạnh này vượt lên trên tất cả các hạnh khác, gọi là pháp hạnh nhất thừa vô thượng. Không còn hạnh nào hơn cả, chỉ chuyên tu niệm Phật nhất hạnh mà thôi. Đại hạnh là việc niệm Phật về hạnh đức và hạnh tướng, khai mở hạnh qua hành văn loại vậy. Lòng tin nhất niệm. Nhất niệm là sự tin tưởng được khai bày tức khắc, hiển thị gấp rút, tâm vui vẻ không bị che khuất, rộng lớn, khó suy tính. Tín tâm chân thật ấy là nhất niệm. Nhất niệm nghĩa là lòng tin như trên khai mở rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu. Khi nghe bổ nguyện bất khả tư nghì có tính cách rộng lớn ấy, lòng tin hoan hỷ không bị che khuất. Hơn nữa, trong bổ nguyện thành tựu có nói về nhất niệm nghĩa là lòng tin về bổ nguyện. Đối với tín tâm không có hai tâm và không có tâm nghi ngờ, cho nên gọi là nhất niệm. Đây gọi là lòng tin nhất tâm thanh tịnh và là hạt giống vãng sanh về báo độ, là cảnh giới giác ngộ. Tín văn loại Thánh Điển trang 250 giải thích: thời khắc gấp rút. Tín Văn Loại giải thích về nhất niệm là lòng tin đối lại với pháp tu thực hành một niệm, mà trong nguyện thứ 18, phần thành tựu văn ở phần đầu quyển Hạ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ cho rằng: ai nghe danh hiệu tín tâm hoan hỷ cho đến một niệm và chí tâm hồi hướng nguyện sanh về nước kia, liền được sanh và trụ ở bất thối chuyển. Nhất niệm theo Thân Loan là lòng tin một niệm, được giải thích theo hai chữ thời khắc cũng như tín tướng. Thời khắc được giải thích như là một niệm theo ước tính thời gian. Hơn nữa, một niệm là ngay lúc đầu tiên tâm vừa khởi lên, tin tưởng, nghe nhận, không nghi ngờ về danh hiệu một niệm. Điều này cũng giống như trong nhất niệm đa niệm văn ý, định nghĩa rằng nhất niệm nghĩa là lòng tin lúc ấy không nghi ngờ. Thời khắc bất thiết hoặc thời giờ có hạn nghĩa là biểu hiện ngay lúc đầu khởi lên tín phải ứng liền. Cũng chẳng phải là chỉ có thể, chữ thời nghĩa là thời giờ không có ranh giới, lại cũng có nghĩa là thời gian thật gấp. Thật ra chúng ta không thể tính toán chiều dài này, và đó là biểu hiện của thời gian trôi qua nhanh, không thể rõ biết được. Hơn nữa, lòng tin một niệm không trải qua thời gian. Vì sao vậy? Vì nếu chính mình tự tạo niềm tin thật, mất thời gian để chờ đợi thành lập tín tâm, cho nên tự Như Lai chở che niềm tin và chỉ chấp nhận hoàn thành. Do vậy, không cần trải qua thời gian thành lập tín tâm. Vĩnh viễn của bây giờ. Như thế, lòng tin nhất niệm không trải qua thời gian, không thể đo lường thời giờ lâu hay mau được. Không đo lường về thái độ dài của thời gian, nghĩa là thật gấp rút không thể có đối tượng và tính cách khách quan đối với một niệm được. Đó là sắc mệnh của bổn nguyện khi thọ nhận, không tính toán về trạng huống có tính cách chủ thể, không quyết định khách quan. Nếu lòng tin nhất niệm gấp rút có tính cách đối tượng, hành giả cũng không nghe bổn nguyện kịp. Đó chẳng phải là lòng tin nhất niệm sao? Hơn nữa, bổn nguyện của Phật A Di Đà bao gồm thời gian cả quá khứ, hiện tại và vị lai, cho nên lời thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sanh trải qua ba đời, thời gian vượt khỏi đo lường bổn nguyện lâu dài. Không để ý đến thời gian khi nghe biết và thọ nhận, cũng có thể chỉ trong một tia sáng nhỏ thôi, đầy đủ nguyên vẹn vô lượng thời gian. Như vậy, lòng tin được khai mở lúc ban đầu là lòng tin nhất niệm, mà khi vừa khởi lên, vượt qua khỏi thời gian, bao trùm cả thời gian lâu xa của tâm Phật. Nhưng không phải trải qua thời gian mê vọng, bị đóng khung bởi chấp trước của tâm con người, mà được khai mở rõ biết lãnh vực bổn nguyện ngay lúc ấy. Đồng thời, lòng tin nhất niệm không phải chỉ đơn giản nói về thời gian, mà ngay bây giờ cho đến ngàn sau, vĩnh viễn là thời gian. Lúc ấy, những kẻ phàm phu ngu muội đầy phiền não được Như Lai dùng thứ lớp bổn nguyện giữ nguyên che chở, được vãng sanh thành Phật, vào trong chúng hội trụ hồi chánh định tụ. Nơi đó vượt lên khỏi suy tính đo lường của con người, tâm vui mừng khai mở đón nhận bổn nguyện quảng đại vô biên của thế giới ấy. Điều này được gọi là niềm vui của tâm bao trùm rộng lớn, khó thể nghĩ bàn. Tín tâm không hai. Hơn nữa, Tín Văn Loại giải thích giống như văn bổn nguyện thành tựu về nhất niệm rằng: nhất niệm nghĩa là lòng tin không hai chỉ một. Thật ra, một niệm được giải thích niệm nghĩa là tâm, nhất niệm cũng có nghĩa là nhất tâm, không có hai tâm, không có tâm nghi ngờ. Ở đây, nhất niệm được biết là tâm không nghi ngờ về bổn nguyện, và giống như giải thích về tín tướng của tín nhất niệm. Trước đã nói về hành nhất niệm, một niệm là pháp tu niệm Phật và một hành được giải thích là chuyên tu hành tướng. Đó là cách giải thích phù hợp với phân tích về tín tướng. Cụ thể tín thành của bổ nguyện mà đã làm rõ qua hành tướng và tính tướng như mọi người đã biết. Hơn nữa, bổ nguyện thệ nguyện cho đến 10 niệm xưng danh có nói về ba tâm, chí tâm, tín nhạo và dục sanh. Ba tâm không gặp chỗ nghi ngờ về tín tưởng, nhất tâm, và việc làm của 10 niệm biểu hiện chuyên tu về niệm Phật nhất hạnh của mình. Ở đây, rõ ràng hành và tín của bổ nguyện là nhất tâm, chuyên tu và chỉ làm có một việc, cũng là điểm đặc sắc mà Thân Loan nơi hành tín luận cho biết rõ ràng về hành tín của bổ nguyện, chính là một hành và một tâm không khác. Theo giải thích về biến số,